Chương 8, tôi không đủ thông minh. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta không nên đặt ra bất cứ một giới hạn nào. Martina Navratilova. Khoảng một tuần sau bữa ăn trưa ở New York, khi tôi đang trên đường đến một cuộc họp thì điện thoại reo. Chào Kim, Lily đây, mình nói chuyện được chứ? Dĩ nhiên, mình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện của chúng ta trong lần ăn trưa trước, về chuyện đầu tư và độc lập tài chính đó. Nghe hay lắm, có vẻ như đó chính là những gì mình muốn, nhưng mình cứ gặp phải vấn đề đó suốt. Vấn đề gì thế? Tôi hỏi, Lily giải thích, cả đời mình chỉ biết đến nghệ thuật, màu sắc, hình dáng, phong cách và kỹ thuật, đầu mình nó đã như thế rồi, mình không thể suy nghĩ theo kiểu phương pháp và phân tích được, tóm lại là mình không giỏi toán và các con số, mình không nghĩ mình đủ thông minh để tham gia đầu tư, để cứ nghĩ đến chuyện đầu tư là mặt mình đờ ra, thậm chí mình cũng đã thử mua The Wall Street Journal, cứ giống như mình đang học tiếng Hoa vậy. Mình nghĩ có những người có năng khiếu trong việc này và thông hiểu con số, nhưng đó không phải là mình. Vẻ thất vọng của Lily lộ rõ nên tôi thận trọng hỏi, trước tiên mình phải hỏi cậu điều này, cậu có biết lý do tại sao cậu muốn đầu tư chưa? Lily trả lời, mình biết rõ chứ, mình chỉ muốn vẽ, nghệ thuật là niềm đam mê của mình, vấn đề ở chỗ là mình quá bận rộn với công việc ở phòng tranh, để đủ tiền thanh toán các hóa đơn nên không có thời gian để vẽ. Mình muốn đến những nơi tuyệt vời và độc đáo, tuyệt nhất là mình có thể đến châu Âu để vẽ, cũng như nghiên cứu những bậc thầy, ở đó có những khóa học về nghệ thuật rất hay mà mình muốn tham gia. Nếu chỉ còn một ngày để sống thêm, thì mình sẽ vẽ. Có, mình nhận thức rất rõ lý do của mình. Tôi tuyên bố, chúc mừng cậu, bây giờ thì quá trình của cậu đã bắt đầu rồi đấy. Lily hỏi vẫn còn một chút vẻ thất vọng, quá trình gì? Trở nên giàu có hay tự do về tài chính, không thể đạt được một sớm một chiều. Mỗi khi chúng ta học một điều gì mới, sẽ có một đường học hỏi. Nó có thể khó khăn đặc biệt là lúc mới bắt đầu, bởi vì chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mà chúng ta có rất ít kiến thức về nó. Có phải giống như khi học lái xe không? Cô ấy nói. Lúc đầu mình cảm thấy như một tên ngốc bởi vì mình lên ga quá nhiều, nhưng lại đạp thắng, khiến mình suýt lao vào kính chắn gió. Mình gần như phá tan chiếc xe khi lần đầu chạy trên đường. Tôi khẳng định với cô ấy, đó chính xác là những gì mình muốn nói. Giờ đây cậu không cần phải bận tâm về bàn đạp ga thắng hay ôm cua nữa. Nó gần như đã trở thành phản xạ tự nhiên. Ban đầu đường học hỏi sẽ rất dốc nhưng bây giờ, nó đã trở thành bản năng thứ hai của cậu. Cô ấy nói tiếp. Nghĩa là có cả một quá trình và rất nhiều điều để học, nhưng mình không biết liệu mình có đủ thông minh để tiếp thu hay không. Đầu tư có vẻ là trò chơi dành cho đàn ông, có thể do họ giỏi về số hơn mình, liệu mình có thể cạnh tranh với họ về điều đó hay không? Trước tiên tôi nói, cậu nói đúng, nam giới rất giỏi về số, chính xác hơn nữa là những số đo 38, 24, 36. Lily bật cười, nhưng mình hỏi nghiêm túc này, tại sao cậu nghĩ đấy là trò chơi của đàn ông? Lily trả lời, do mình không hay nghe nói nhiều về những nhà đầu tư nữ trong các bản tin hay báo chí, những nhà đầu tư giỏi nhất dường như đều là đàn ông. Cá nhân mình không biết nhà đầu tư nữ điển hình nào, mình nghĩ nam giới am hiểu về đầu tư hơn phụ nữ. Tôi nói một cách bình tĩnh. Mình có câu hỏi dành cho cậu, nam giới giỏi hơn phụ nữ ở việc lựa chọn các chức vụ bầu cử à? Đó có phải là lý do vì sao chỉ có đàn ông mới được bầu cử trong quá khứ hay không? Có phải do nam giới thông minh hơn nên phụ nữ không được học đại học hay cao đẳng? Nam giới giỏi lắng nghe và xem xét bằng chứng hơn chăng? Có phải vì thế mà bấy lâu nay, chỉ có nam giới mới được chọn vào hội đồng xét xử không? Lily trả lời dĩ nhiên là không. Tôi nhấn mạnh, hãy hiểu rằng có một sự khác biệt lớn giữa thực hiện một việc tốt hơn và thực hiện một việc lâu hơn. Đề cập đến chuyện cậu nghĩ rằng cậu không đủ thông minh trong vấn đề tiền bạc và đầu tư, có ba điều quan trọng mà cậu cần phải hiểu. Sau khi hiểu xong ba vấn đề ấy thì mình cược là các suy nghĩ hạ thấp khả năng sẽ biến mất mãi mãi. Điều này có tác dụng đối với mình rồi đấy. Cô ấy hỏi, được rồi, mình sẵn sàng nghe đây, ba điều đó là gì? Cuộc nói chuyện qua điện thoại tiếp tục và tôi bảo với cô ấy những gì tôi chuẩn bị nói ra với các bạn đây. Phụ nữ chúng ta được dạy những gì? Giáo dục, hãy đối mặt với sự thật rằng có rất nhiều thông tin không hay cho phụ nữ ở ngoài xã hội khi đề cập đến chủ đề tiền bạc. Thực ra chúng ta chỉ được chỉ bảo những việc làm như thế nào để cân đối cuốn sổ chi phiếu, làm thế nào để mua bảo hiểm xe hơi, làm thế nào để giảm chi tiêu hoặc làm thế nào để tiết kiệm từng xu tại các cửa hàng tạp hóa. Những điều đó gần như hạ thấp giá trị của phụ nữ và làm ta nhu nhược một cách thẳng thừng, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ phụ nữ chúng ta còn thông minh hơn thế. Vâng, bạn phải sắp xếp tài chính của bạn theo trật tự. Vâng, bạn hoàn toàn cần phải biết chủ đề này vì nó rất quan trọng. Nhưng mục đích của tôi là chỉ có sắp xếp tài chính thôi thì không đủ cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Đấy chỉ mới là bước khởi đầu để đặt nền móng. Một khi bạn đã hiểu những điều cơ bản thì đó là lúc nắm giữ vai trò chủ động nhằm đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Nếu như tôi nghe một người đàn ông nói một cách cả nể nhiều lần rằng, ô vợ tôi kiểm soát tất cả tài chính của chúng tôi sẽ hét lên 9 trên 10 lần rằng cô ấy không kiểm soát tài chính gì cả, cô ấy chỉ thanh toán các hóa đơn và cân đối cuốn sổ chi tiêu, Cô ấy chỉ làm được ngần ấy thôi. Nếu bạn điều tra kỹ hơn thì bạn sẽ thấy cô ấy bàn giao các quyết định tài chính và các quyết định tàu mua lớn lại cho chồng cô ấy. Người chồng kiểm soát việc mua và bán chứng khoán, các giao dịch nhà đất và hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả những quyết định quan trọng về tài chính. Đến lúc người chồng qua đời, cô ấy bị bỏ rơi và không biết phải làm gì để kiểm soát tài chính. Một sự thật đáng báo động là 80% phụ nữ sống trong cảnh túng thiếu đã không chật vật lúc chồng họ còn sống. Hãy nhớ rằng 90% chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về tài chính của mình tại một vài thời điểm trong đời. Vậy khi người chồng qua đời, người phụ nữ không có kinh nghiệm và kiến thức về tài chính, bà ta hoặc đưa ra các quyết định sai lầm hoặc tư vấn ngài giúp đỡ để giải cứu. Các ngài giúp đỡ ấy là những nhà hoạch định tài chính, những người môi giới chứng khoán, những người môi giới bất động sản, những người hoạch định nhà đất. Các ông đó nói, tôi sẽ chăm lo tài chính giúp bà, hãy để tôi quản lý tiền bạc của bà, tôi sẽ lập nên một danh mục đầu tư hoàn hảo cho bà, và bà không cần bận tâm về nó. Này các bạn thân mến, nếu bạn không lo giữ tiền bạc của riêng mình, thì ai sẽ giữ hộ cho bạn đây? Đây là một viễn cảnh đáng sợ từ chuyện của bà Trao, có nhà trên đường Louis. Bà ấy viết, tôi 58 tuổi, chồng tôi qua đời bất ngờ, tôi không biết chúng tôi có bao nhiêu tiền và giữ nó ở đâu. Chính ông ấy quản lý tiền bạc và tự hào rằng, ông ấy đảm bảo cho tôi không phải lo lắng về tiền bạc. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không bao giờ nói về chuyện tiền bạc. Bây giờ ông ấy đã ra đi, và tôi cảm thấy mình bất lực như một đứa trẻ lên một, muốn đứng dậy nhưng cứ ngã xuống hoài. Tôi hoàn toàn lúng túng những năm nay, chỉ ngay trước khi đám tang của chồng, tôi bắt đầu đến hỏi cô bạn, bà thanh toán cho đám tang như thế nào, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Vì vậy, nếu bạn nghiêm túc kiểm soát tình hình tài chính của mình và bạn không muốn kết thúc như bà Đao, thì điểm mấu chốt là nên học cách để độc lập về tài chính. Việc học tập sẽ mất thời gian, cần kiến thức và mắc nhiều lỗi. Nó là cả một quá trình, nó không xảy ra một sớm một chiều, nhưng làm ơn đừng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất là bạn tưởng nam giới biết nhiều hơn bạn. Đừng vì mọi người gọi anh ta là một chuyên gia tài chính, đừng cho rằng anh ấy biết những gì tốt nhất liên quan đến tiền bạc của bạn. Nếu như bạn nghĩ nam giới biết nhiều hơn tôi, thì bạn sẽ rơi vào cạm bẫy và trở thành con mồi của các ngài giúp đỡ, và bạn sẽ không bao giờ kiểm soát đồng tiền của mình. Bước đầu tiên là sẵn sàng trang bị kiến thức. Chính xác trang bị kiến thức có nghĩa là gì? Bên ngoài có quá nhiều thông tin, tôi bắt đầu từ đâu? Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, bạn có thể bắt đầu bằng việc nghiên cứu những loại hình đầu tư khác nhau hiện có. Bạn sẽ nhận ra rằng mình sẽ hứng thú với loại đầu tư nào. Đối với tôi, loại đầu tư đó là bất động sản. Đối với cô bạn kế toán của tôi, đó là quyền chọn mua cổ phiếu. Bạn tôi là những doanh nhân thích đầu tư vào các công ty mới thành lập. Thông qua quá trình trang bị kiến thức, bạn sẽ phát hiện ra loại hình đầu tư nào thích hợp cho bạn nhất. Dưới đây là danh sách một số nguồn giúp bạn trang bị những kiến thức cần thiết. Đọc sách. Có hàng trăm cuốn sách viết về tiền bạc và đầu tư dành cho những người mới bắt đầu, cũng như những người đầu tư thời vụ. Nghe băng đĩa. Hãy đặt băng đĩa có nội dung về đầu tư trong xe của bạn và nghe chúng trong lúc lái xe. Nên tận dụng thời gian di chuyển giữa chỗ làm và nhà, lúc kẹt xe hoặc trong lúc đi giải quyết những chuyện vặt. Nội dung các băng đĩa có thể là về quản lý tiền bạc, đầu tư hay phát triển bản thân. Thái độ của bạn đóng một vai trò hết sức quan trọng để thành công trong những việc bạn làm. Như Henry Ford, người sáng lập ra công ty Ford Motor đã nói, nếu bạn nghĩ bạn có thể thực hiện một việc gì đó, hay bạn không thể thực hiện một việc gì đó, bạn đều đúng. Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề. Các chương trình này có thể miễn phí hoặc là bạn phải đóng tiền để tham dự, như trường đại học, doanh nghiệp, câu lạc bộ hay tổ chức cộng đồng, nhóm các nhà đầu tư địa phương cung cấp những chương trình như thế. Một vài chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Đọc các báo và tạp chí về tài chính. The Wall Street Journal, Inventor Business Daily và Barron là ba tờ báo có nhiều thông tin về đầu tư. Ngay cả khi bạn không hiểu hết các thuật ngữ, bạn nên tiếp tục đọc bởi vì kiến thức của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể theo thời gian. The Wall Street Journal có phát hành một cuốn sách rất hay tựa đề Hướng dẫn về tiền bạc và đầu tư. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc và hiểu The Wall Street Journal. Đặt mua thời báo kinh doanh của địa phương. Nhờ đây mà bạn có thể thu nhập được nguồn thông tin dồi dào về những gì đang diễn ra trong lĩnh vực của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng hiểu được nhiều bài báo có liên quan hoặc tác động trực tiếp đến việc ra các quyết định đầu tư khác nhau của bạn. Trò chuyện với những người môi giới địa ốc, chứng khoán và kinh doanh, đặt câu hỏi cho họ và họ sẽ cung cấp cho bạn một nguồn thông tin dồi dào. Hãy nhận thức rằng hầu hết các nhà môi giới ở đó để bán cho bạn thứ gì. Vì vậy, hãy chú ý, tôi nhận ra rằng hầu hết các nhà môi giới thành công là những người sẵn sàng chia sẻ thông tin và kiến thức với mọi người. Ba lời khuyên. Thứ nhất, có nhiều nhà môi giới xấu và có lẽ có nhiều nhà môi giới xấu hơn là nhà môi giới tốt. Hãy tìm một nhà môi giới uy tín và có kiến thức để dò hỏi thông tin tham khảo, đặc biệt với các nhà môi giới địa ốc. Đảm bảo rằng bạn đang làm việc với một nhà đầu tư bất động sản chứ không phải một nhà môi giới nhà, người mà đơn giản chỉ muốn bán cho bạn một ngôi nhà để ở. Hai hình thức môi giới này không giống nhau. Bất cứ khi nào có thể, hãy làm việc với những nhà môi giới thực sự. Nhiều nhà môi giới chỉ là người buôn bán, không phải là nhà đầu tư. Một người môi giới đồng thời là nhà đầu tư, hiểu nhu cầu và nguyện vọng của bạn kỹ hơn một người môi giới thông thường. Nói chuyện với các nhà đầu tư, tìm ra những người đang đầu tư vào lĩnh vực mà bạn quan tâm và nói chuyện với họ. Một lần nữa bạn có thể nhận thấy rằng nhiều nhà đầu tư thành công rất hân hoan chia sẻ những điều họ biết với bạn. Tham gia một câu lạc bộ đầu tư phụ nữ. Theo Kensen của Hội Đầu tư Tiến bộ, hiện giờ là phụ nữ chiếm đa số thành viên trong các câu lạc bộ đầu tư chứng khoán. Năm 1960, 90 thành viên của câu lạc bộ là nam giới và 10% là nữ giới. Hiện nay các hội viên chiếm đến 60%. Theo ý kiến cá nhân, tôi đề xuất các câu lạc bộ tập trung vào đào tạo kiến thức về đầu tư. Tôi không nhất thiết phải ủng hộ các thành viên góp vốn để đầu tư. Tôi đã chứng kiến nhiều tình bạn rạn nứt bởi vì các quy định không rõ ràng xoay quanh các khoản đầu tư chung. Để tìm các câu lạc bộ phụ nữ hay xem các tờ báo địa phương và tạp chí để biết các buổi họp mặt đang diễn ra ở khu phố của bạn, lên mạng để tìm kiếm những câu lạc bộ cụ thể ở gần khu vực bạn sinh sống. Hãy tham dự các cuộc họp của hệ thống các nữ doanh nhân địa phương và hỏi tham khảo từ câu lạc bộ đầu tư. Thành lập câu lạc bộ phụ nữ của riêng bạn, đề ra tiêu chuẩn cao cho câu lạc bộ, chỉ đồng ý kết nạp thành viên là những phụ nữ có thái độ nghiêm túc về tương lai tài chính của họ và những người ủng hộ động viên người khác để đi đến mục đích của họ. Bạn sẽ làm gì ở câu lạc bộ đó? Câu lạc bộ có thể bắt đầu như những nhóm học tập, cùng nhau đọc sách và thảo luận, hoặc lựa chọn các sản phẩm băng đĩa để học cùng với nhau. Mời các diễn giả như các nhà đầu tư thành đạt, các nhà môi giới thông thạo, những người tới đó để chỉ dẫn chứ không phải để bán sản phẩm. Các nhà quản lý bất động sản, chuyên gia bán hàng, biết bán như thế nào sẽ hữu ích cho bạn ở hầu hết mọi thứ, hay bất cứ ai có thể bổ sung kiến thức cho hoạt động đầu tư của bạn. Học cách phân tích các khoản đầu tư tiềm năng, đem các thương vụ địa ốc cụ thể, các vụ mua bán khả thi và các kinh doanh đầu tư đến nhóm học để phụ nữ có thể phân tích và học hỏi lẫn nhau. Ban đầu tìm các nhà đầu tư có kinh nghiệm hay các giáo sư, những người sẽ chỉ dẫn các điều căn bản làm thế nào để phân tích những khoản đầu tư đó. Các bạn xem xét các khoản đầu tư càng nhiều thì năng lực nhận biết đâu là một cơ hội tốt từ các cơ hội xấu càng trở nên tốt hơn bấy nhiêu. Tham gia câu lạc bộ Cashflow nơi bạn ở. Có gần 2.000 câu lạc bộ Cashflow khắp thế giới. Hãy truy cập mạng Internet để tìm câu lạc bộ nào gần với bạn nhất. Bạn có thể tham trang www.richdad.com để tìm danh sách các câu lạc bộ Cashflow. Mỗi câu lạc bộ Cashflow đều khác nhau. Hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ chơi trò Cashflow một cách đều đặn, ủng hộ lẫn nhau các mục tiêu đầu tư của họ. Bởi các diễn giả và quan trọng hơn hết, học hỏi lẫn nhau làm cách nào để làm nên tương lai tài chính của họ. Sử dụng Internet, truy cập mạng và tìm kiếm các loại thông tin về các lựa chọn đầu tư của bạn. Các trang web là một nguồn thông tin phi thường về tài liệu tham khảo, hội họp và hội thảo, địa chỉ liên lạc, có cả các địa chỉ trang web với phòng tán ngẫu, các diễn đàn thảo luận, lùng sục khắp đô thị. Hãy nhạy cảm với những gì đang diễn ra với các bất động sản và kinh doanh trên chính sân sau của nhà bạn. Mọi người thường nghĩ họ phải tìm kiếm thành phố hay thị trường thích hợp để đầu tư, trong khi thực tế họ có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư không ngờ đến ngay cạnh góc phố của nhà mình. Bạn ở gần với khoản đầu tư đến đâu thì khả năng thành công của bạn tốt hơn. Thật dễ dàng cho bạn nắm bắt được các tin tức thị trường nếu tài sản đó cách bạn 2 dãy nhà so với 2.000 dặm. Theo dõi tin tức tài chính trên truyền hình, một lần nữa bạn có thể không hiểu hết các thông tin tài chính, nhưng chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều và bạn sẽ nghe được thuật ngữ của giới đầu tư. Bạn càng lắng nghe, bạn càng hiểu nhiều. Đặt mua các bản tin tài chính, các bản tin sẽ cung cấp cho bạn tổng hợp nhanh những gì đang diễn ra trên nhiều thị trường, các xu hướng kinh tế cả khu vực và toàn cầu, và một cái nhìn sâu sắc vào những tâm điểm trong tương lai. Đặt câu hỏi. Hãy nhớ rằng phụ nữ chúng ta có lợi thế trong việc đặt câu hỏi, bởi vì chúng ta không có nhiều kiến thức về đầu tư, nên chúng ta không phải đóng giả biết mọi câu trả lời. Càng hỏi bạn càng trở nên thông minh, thêm vào đó bạn có thể tìm ra một nhà thông thái trong quá trình đặt câu hỏi. Nhân đây tôi nói thêm, sự trang bị kiến thức không bao giờ dừng lại, miễn bạn muốn giữ khoản đầu tư của bạn tăng trưởng và mở rộng danh mục đầu tư thì luôn có những cấp bậc mới cho bạn học. Khi thị trường thay đổi và khoản đầu tư phát triển, tôi nhận ra rằng tôi phải cập nhật và mở rộng vốn kiến thức tài chính của mình. Tiến trình và kết quả. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng đầu tư là một tiến trình, không có một công thức bí mật nào cả, không có một liều thuốc giàu nhanh chóng để bạn uống. Bạn không thể đi ngủ và tỉnh dậy phát hiện ra mình trở thành tỷ phú. Có thể có người hy vọng chuyện đó xảy ra, nhưng tôi chưa thấy hy vọng ấy tồn tại trong thời gian dài. Hoạt động đầu tư không khác gì việc giảm cân. Nếu bạn muốn giảm cân và giữ không cho tăng lại, thì bạn phải trải qua một quá trình. Bạn phải luyện tập thể dục đều đặn, bạn phải thay đổi chế độ ăn uống. Dần dần bạn sẽ thấy được kết quả. Giảm cân không thể thực hiện một sớm một chiều, trừ khi bạn đi hút mỡ. Nhưng thậm chí như vậy, bạn cũng phải điều chỉnh lối sinh hoạt để không bị lên cân lại. Chúng ta học trong suốt tiến trình trở thành nhà đầu tư, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm thực tiễn. Chúng ta mắc sai lầm, chúng ta học được từ các sai lầm đó, chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, và trong tiến trình này, kiến thức, sự tự tin và năng lực của chúng ta sẽ phát triển. Đấy là chưa kể đến các tài khoản ngân hàng của chúng ta, Nhưng điều quan trọng ở đây là tiến trình chúng ta trải qua thậm chí còn quan trọng hơn cả kết quả của mục tiêu, bởi lẽ giá trị đích thực nằm ở chính con người mà chúng ta trở thành trong quá trình đó, và kết quả của học hỏi, sai lầm và kinh nghiệm. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, cuộc hành trình là một phần thưởng. Năm 1985, khi Robert và tôi trải qua các năm tồi tệ và không chối cãi gì nữa, đấy chính là năm tồi tệ nhất của đời mình. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, căng thẳng kéo dài truyền miên. Trong tâm khảm tôi cứ nghe toàn là những lời lẽ tiêu cực. Mày không thể làm được, rồi mày sẽ thất bại, mày không biết cái gì hết, mày tuyệt vọng rồi. Thực tình những đêm đó khi ngủ tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu mình không bao giờ tỉnh dậy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là thời điểm tuyệt vọng nhất của đời tôi. Rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi nhận ra rằng cả Robert và tôi đã đều trải qua tiến trình của chính mình. Không một chút giả tạo, mà nó hoàn toàn khổ sở. Tuy nhiên nhờ trải qua quá trình đó, chạm đến đáy bần cùng và rồi vụt dậy, có lẽ đấy là một trong những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với hai chúng tôi. Khi ở giữa hoàn cảnh đó, thực lòng tôi không biết trong tôi còn nghị lực để vượt qua quá trình đó hay không. Nhưng trải qua tiến trình đó, thực hiện những việc trên tư cách cá nhân và trên tư cách vợ chồng và lộ ra kết quả của sự thành công. Kết quả ấy chính là kinh nghiệm xây dựng nhân cách. Cuối cùng, quãng thời gian khắc nghiệt đó đã khiến chúng tôi mạnh mẽ và lanh lợi hơn trên tư cách cá nhân và càng được cam kết bảo đảm hơn trên tư cách vợ chồng. Con người mà tôi và Robert trở thành trong tiến trình đó là vô giá. Đấy chính là phần thưởng thực sự ở cuối một tiến trình. Tôi đảm bảo với bạn rằng, trong quá trình của chính mình bạn sẽ mắc sai lầm, đôi khi là sai lầm nghiêm trọng. Bạn sẽ được thử thách, bạn sẽ có những thời khắc hãi hùng, có những lúc bạn phải quyết định mà không biết đến một kết quả rõ ràng. Đấy chính là lúc tính cách của ta bị kiểm tra. Nếu như chúng ta ngại đương đầu với thử thách, thì ta không phát triển, chúng ta không học được gì. Nếu chúng ta đương đầu với thử thách, bất kể khi chúng ta có thành công hay không đi chăng nữa, chúng ta vẫn được ban tặng một điều là chúng ta sẽ trưởng thành và mở rộng bản thân mình, và nguồn vốn trí tuệ và cảm xúc đạt được là vô giá. Chương 9. Làm sao để thông minh hơn một cách nhanh chóng? Nếu được làm lại, tôi cũng sẽ mắc phải sai lầm cũ, chỉ có điều sớm hơn mà thôi. Talaha Banken. Ánh sáng tiếp tục dẫn đường cho Lily, cô ấy bắt đầu, không phải vì mình không lanh lợi, mà vì mình không được chỉ bảo về chuyện đầu tư, chưa ai chỉ mình suy nghĩ theo cách đó. Nó cũng giống như nếu mình tập cưỡi ngựa, mình phải bắt đầu và thật vậy, phải tập luyện từng bước. Đúng rồi, Lily thú nhận, dù vậy mình cũng phải kể cho cậu nghe rằng, thỉnh thoảng mình mở chương trình bản tin tài chính, và hoàn toàn không hiểu cách thuật ngữ và từ vựng mà họ sử dụng. Điều đó làm mình hoàn toàn bị dồn dập và lúng túng, thật khó để theo dõi khi nửa chữ cũng không biết. Biệt ngữ, tôi trả lời, cậu đưa ra một điểm rất hay, đấy chính là điểm số 3. Những từ đó được gọi là biệt ngữ và nó xuất hiện rất nhiều trong từ vựng về tiền tệ và đầu tư. Tôi tiếp tục, mình nghĩ nhiều nhầm lẫn xoay quanh hoạt động đầu tư liên quan đến những từ ngữ mà các chuyên gia, chuyên viên, người được gọi là chuyên gia và người không chuyên đang sử dụng. Đôi khi mình nghĩ người ta sử dụng các biệt ngữ đó nhằm mục đích làm chúng ta rối rắm hoặc để làm cho họ nghe có vẻ hay ho hơn hoặc để thuyết phục chúng ta mua thứ gì đó. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng chúng ta không biết điều họ đang nói. Mình cũng như thế, mình đang nói chuyện với ai đó và họ sổ ra những từ ngữ mà mình không hề biết và thay vì nhờ họ giải thích mình giả vờ hiểu bởi mình không muốn trông có vẻ ngu ngốc. Đấy là một sai lầm. Lily cười và nói, mình ghét phải thừa nhận điều đó nhưng chính xác mình đã làm như thế 2 tháng trước. Mình có dự khai trương một nhà hàng Ý, chủ nhà hàng đó là khách hàng phòng tranh của mình. Mình tham gia một nhóm thảo luận về thị trường chứng khoán. Họ nói chuyện rất hào hứng về một công ty vừa mới phát hành cổ phiếu. Họ nói có người quen làm ở đó và cho biết nó sẽ là một Microsoft thứ hai. Ơi, lại nói về biệt ngữ. Họ hinh hoang tất cả các biệt ngữ lạ lùng. Mình chỉ biết nói lắp bắp. Mình chỉ còn nhớ một vài điều về mệnh giá hay tỷ số tiêu dùng gì đó. Và cổ phiếu được mua bán trên sàn Nasdaq. Họ trông có vẻ rất uyên bác và phấn khích, mặc dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng mình không thể không cảm thấy rằng mình đã có một số thông tin nội bộ về cổ phiếu này mà những người khác, ngoài nhóm người đó không có. Vậy nên vài ngày hôm sau, mình mua vài cổ phiếu, đó là chuyện của 2 tháng trước. Hiện giờ giá trị của cổ phiếu đó rớt xuống còn phân nửa giá trị lúc mua, và bây giờ mình nghe dự báo tương lai của công ty đó không mấy sáng sủa. Tôi cười, mình nghĩ thuật ngữ cậu nghe được là hệ số giá, lợi tức. Thể hiện giá cổ phiếu của công ty so với lợi tức của công ty trong năm vừa qua, còn sàn giao dịch Nasdaq hoàn toàn là một sàn giao dịch chứng khoán điện tử chứ không phải là sàn giao dịch thông thường. Tôi cam đoan với cô ấy, nhưng đừng cảm thấy không hay về chuyện muốn tham gia cổ phiếu lọ lem, cứ tin vào những chuyện cổ tích nếu nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Mình không chỉ tin vào chuyện cổ tích, mà còn tin vào chuyện như ngỗng đẻ trứng vàng nữa. Mình đã mua cổ phiếu ở một quỹ đầu tư cổ phiếu tư nhân, mình hết sức tin tưởng và kỳ vọng, lợi nhuận nhiều đến có tin được sinh ra bằng tất cả niềm hồ hởi. Công thức bí mật và sức mạnh quyền năng, bởi vì không hiểu những thuật ngữ và cụm từ mà họ sử dụng, mình không biết làm thế nào để xác minh cái gì là đúng và không đúng. Nghe có vẻ như họ am hiểu những gì họ đang nói, vậy nên mình đã mua hết. Chuyện tiếp theo là mình biết công ty đó đang bị điều tra và người chủ đang bị tống giam. Thậm chí khi tất cả các tiêu cực được công bố trên báo chí, mình vẫn đinh ninh rằng những tiêu đề ấy là dối trá và những kỳ vọng kia sẽ trở thành sự thật. Hóa ra những công bố ấy là thật và mình mất toàn bộ tiền đầu tư của mình. Nguyên nhân chính ở đây là do mình không hiểu vấn đề, nhưng mình không thèm học hỏi, tìm hiểu, vì mình muốn câu chuyện cổ tích trở thành sự thật. Lily thở dài, mình lấy làm tiếc cho sự thua lỗ của cậu, nhưng chính điều đó khiến cho mình cảm thấy dễ chịu hơn khi biết rằng ai cũng có lúc sai lầm. Câu chuyện của cậu khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn khi biết rằng mình không phải là người duy nhất bị lúng túng và dồn dập bởi những biệt ngữ tài chính. Tôi bảo cô ấy, cậu sẽ nể phục câu chuyện này đây, một buổi sáng khi Robert đang có cuộc phỏng vấn ở New York với một trong các chương trình bản tin tài chính trên truyền hình, người phỏng vấn sử dụng tất cả các loại biệt ngữ như công cụ phát sinh, hệ số giá trên lợi tức, mức kháng cự. Robert cắt ngang cuộc thảo luận và nói, tôi thích giữ ngôn ngữ đơn giản, rồi Robert tiếp tục cuộc phỏng vấn sử dụng các ngôn ngữ đơn giản hơn. Khi chúng tôi ra ngoài, một thanh niên bước tới, anh ta khoảng 29 tuổi, mặc bộ com lê và áo khoác dài trông rất lịch lãm. Anh ta bảo mình làm việc ở phố quay, rồi bắt tay Robert và nói rằng, tôi vừa mới theo dõi cuộc phỏng vấn của ông, và tôi muốn cảm ơn ông vì đã dùng những ngôn từ đơn giản để mọi người hiểu được những gì ông nói. Mình nghĩ đấy là một lời khen chí lý của một người làm việc trong ngành tài chính. Lily thừa nhận, chà, mình cảm thấy như trút bớt gánh nặng. Mình nghĩ rất nhiều phụ nữ có thể nghĩ rằng họ không đủ thông minh lanh lợi để tham gia vào giới đầu tư, bởi vì cũng như mình, họ nghĩ họ là người duy nhất không hiểu vấn đề đó. Mình thực sự hiểu rằng đấy là một tiến trình trang bị kiến thức, và bạn chỉ cần tiếp tục học hỏi mọi thứ khi bạn bước đi. Ngôn từ là một công cụ có quyền lực, thông thạo ngôn từ giúp cho khả năng thấu hiểu cấp độ mới của thông tin sẽ tăng lên. Khi bạn gặp phải một từ bạn không hiểu, hãy dùng từ điển để tra cứu, am hiểu ngữ nghĩa của nó rồi sau đó đọc tiếp. Cô ấy kết thúc, cảm ơn thời gian cậu bỏ ra, những gì chúng mình nói đã sáng tỏ hơn nhiều, khi nào cậu đến New York. Tôi nói, 2 tháng nữa, nếu cậu có thời gian, chúng mình ăn trưa nhé, tôi mời. Làm thế nào để biết khi bạn không biết, tôi được chỉ bảo về một công cụ quý giá nhờ một người bạn đã nghiên cứu phương pháp học của nhiều người trong suốt nhiều năm qua. Cô ấy hỏi tôi, cậu có bao giờ nhận thấy mình cứ đọc đi đọc lại mãi một đoạn văn? Tôi nói, có, tôi thường gặp trường hợp như thế. Sao vậy, kết quả nghiên cứu của cô ấy cho thấy khi chúng ta đọc và gặp phải một từ nào đó không hiểu, chúng ta thường mất tập trung vào những gì mình đang đọc. Điều này gây cho chúng ta hầu như không nhận thức mình đang đọc lại câu đó trong đoạn văn vài lần. Một khi người ta đọc một từ mà không hiểu, thì sự thấu hiểu toàn đoạn trở nên chậm lại. Tôi hỏi cô ấy, làm thế nào để khắc phục tình trạng đó? Cô ấy nói cũng đơn giản lắm, tất cả những gì bạn có thể làm là tra từ điển, hiểu nghĩa của từ và tiếp tục đọc. Trình độ đọc hiểu của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Vậy từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng mang theo từ điển và tra nghĩa những từ tôi không hiểu. Chắc chắn lúc tôi thấy mình đọc một đoạn văn nhiều lần, thì đó là tín hiệu báo cho tôi biết mình đã gặp phải một từ khó hiểu. Khi đến với giới đầu tư, các biệt ngữ rất phong phú, tôi có thể đọc một câu mà có đến 4 từ tôi không hiểu nghĩa. Tôi chỉ muốn vượt qua chúng và cho rằng, chúng không quan trọng thay vì tôi cố ép mình cầm lấy cuốn từ điển và tra nghĩa của chúng. Việc đó không khác gì đọc định nghĩa của từ, tôi muốn hiểu ý nghĩa của từ đó một cách chắc chắn. Đôi khi tôi nhớ lại thời trung học. Khi giáo viên bảo tôi hãy sử dụng từ ngữ trong một câu, bài tập đó hiệu quả đấy. Ban đầu có vẻ tốn thời gian nhưng chắc chắn nó sẽ giúp tôi hiểu những gì mình đang đọc và tăng vốn từ của tôi hàng ngày. Thấu hiểu tốt hơn, kết quả tốt hơn. Nhiều năm trước tôi có nói chuyện với một nhà môi giới bất động sản đầu tư về một tòa nhà 24 căn hộ. Anh ta nói liền một tràng các thuật ngữ, vốn vay theo tỷ lệ giá trị là 80%, hệ số vốn hóa tài sản là 9%, hệ số hoàn vốn nội tại là 19%. Những thuật ngữ này có trong phần chú thích. Anh ta cứ nói liên hồi rồi tôi hỏi, chính xác thì hệ số vốn hóa tài sản là gì? Anh ta trả lời, thì hệ số vốn hóa tài sản càng cao, có nghĩa là khoản đầu tư càng hấp dẫn. Nhưng anh định nghĩa như thế nào là hệ số vốn hóa tài sản, làm thế nào để tính hệ số vốn hóa tài sản, cụ thể là nó đo lường cái gì? Anh ta nhìn ngay ra rồi nói, điều đó không thực sự quan trọng, mà cái quan trọng là đầu tư vào tòa nhà này thực sự hấp dẫn. Rõ ràng anh ta không biết gì về cái mình đang nói, anh ta sử dụng những thuật ngữ mà không thực sự hiểu chúng. Rồi sau nữa bạn sẽ rõ ngay, không chỉ văn phòng bất động sản đó hỏng mất vụ giao dịch bởi những biệt ngữ anh ta nói ra, mà còn các số liệu về tòa nhà ấy cũng không hợp lý, đó không phải là một thương vụ tốt. 3 nguyên tắc đơn giản, khi xử lý các biệt ngữ tôi học được 3 nguyên tắc đơn giản cần áp dụng là tăng vốn từ vựng của bạn mỗi ngày, đừng bị kinh hãi hay quan trọng hơn hết là đừng lười biếng khi bạn không hiểu một từ ngữ được sử dụng. Nếu như bạn nói chuyện với ai đó mà họ dùng một từ ngữ xa lạ, hãy hỏi từ đó có nghĩa như thế nào. Viết lại và sau đó tra tìm ngữ nghĩa của nó. Nếu như bạn đọc sách vở hay xem truyền hình, mà có một thuật ngữ bạn không biết, hãy chịu khó lấy từ điển tra nghĩa của từ hay cụm từ đó, đặt câu hỏi. Hãy luôn tò mò, ngay cả khi bạn có một vài hiểu biết về lĩnh vực đó thì vẫn cứ nên đặt câu hỏi. Bạn chỉ được lợi mà thôi, vì có hai khả năng. Thứ nhất, bạn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với người đó. Họ sẽ cảm thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến điều họ nói. Thứ hai, bạn hiểu biết thêm, tỏ vẻ ngu ngơ khi có thể. Đừng ngại ngùng khi nói tôi không biết. Điều nguy hiểm nhất là bạn tỏ ra mình biết tất cả mọi câu trả lời, nghĩa là hành động như thể bạn hiểu biết những gì người ta đang nói, trong khi thực sự bạn không biết gì, sợ mình trông có vẻ ngu ngốc mới thực sự khiến bạn ngu ngốc mà thôi. Tôi thực sự nghĩ rằng, một trong những lợi thế mà phụ nữ có được hiện nay là nhiều người trong chúng ta không được đào tạo về tiền tệ, tài chính và đầu tư, cho nên chúng ta không ngại nói rằng tôi không biết, bởi mọi người không nghĩ chúng ta biết, không có gì phải ngại khi đặt câu hỏi. Chúng ta không ngại thừa nhận rằng, mặc dù ta có thể trở thành những người phụ nữ xuất sắc hơn 10 lần đi chăng nữa, chúng ta thật sự không biết hết mọi câu trả lời. Đừng để các thuật ngữ cũng như những từ khiếp đảm và khó hiểu trở thành rào cản đối với bạn. Chúng chỉ là từ ngữ và mỗi từ đều có định nghĩa có thể tra được trong từ điển. Thay vì cảm thấy choáng, hãy cảm thấy thích thú mỗi khi bạn được nghe một thuật ngữ tài chính mới. Với mỗi từ mới học được, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thông minh và giỏi hơn.